tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, tại Hoa Kỳ có nhiều hoạt động tập trung vào việc tác động đến chính giới Mỹ nhằm gián tiếp gây áp lực để chính quyền Việt Nam thay đổi chính sách trong vấn đề dân chủ và nhân quyền. Hôm nay, ngày 16 tháng 7, tại thủ đô Washington, đang diễn ra ngày tổng vận động vì tự do và dân chủ cho Việt Nam nhằm vận động các nghị sĩ lưỡng viện Hoa Kỳ ủng hộ lập trường chỉ chấp thuận cho Việt Nam tham gia hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP nếu Hà Nội thật sự tôn trọng nhân quyền cũng như ủng hộ nhiều dự luật về nhân quyền khác. Năm 2012 đánh dấu một thay đổi lớn trong các phong trào vì nhân quyền Việt Nam ở cộng đồng người gốc Việt ở Mỹ, đặc biệt với chiến dịch thu thập hơn 100.000 chữ ký gửi Tổng thống Mỹ đòi chính quyền Hà Nội trả tự do cho nhạc sĩ Việt Khang, tác giả của hai bài hát Việt Nam tôi đâu và Anh là ai. Kể từ năm 2012, mỗi năm một ngày tranh đấu cho Việt Nam được tổ chức. Nhân dịp này, hàng trăm lãnh đạo cộng đồng, nhà tranh đấu người Việt đã mang đến cho các nghị sĩ Hoa Kỳ những bằng chứng rất cụ thể về tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng và trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Việc Việt Nam đàm phán tham gia TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, trở thành một cơ hội mà các nhà tranh đấu đã sử dụng để gia tăng áp lực buộc chính quyền phải đáp ứng luật chơi chung là tôn trọng các nhân quyền căn bản, đặc biệt là quyền của người lao động, quyền lập công đoàn độc lập của giới công nhân. Đầu tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò dầu khí vào khu vực cách bờ biển Việt Nam khoảng 130 hải lý, thuộc khu vực mà Việt Nam khẳng định là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa quốc gia. Sự kiện này có một ảnh hưởng đặc biệt đối với các vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng như những nơi có nhiều người gốc Việt sinh sống. Để chuyển đến quý vị thông tin về ngày tổng vận động hôm nay 16 tháng 7, EFI tiếng Việt có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, đại diện của Liên minh vì một Việt Nam tự do và dân chủ, mạng lưới các nhà tranh đấu đã tổ chức sự kiện này. Nhưng trước hết, xin mời quý vị nghe tiếng nói của nhà hoạt động nghiệp đoàn Trần Ngọc Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Tự Do từ Vienna về các hoạt động về nhân quyền và quyền của người lao động Việt Nam trong những năm gần đây.
Tôi thấy rằng là trong thời gian qua thì cái cộng đồng người Việt ở khắp nơi thì đã vận động cho cái chiến dịch này. Thì cụ thể chúng tôi, những cái người mà hoạt động để tranh đấu cho cái quyền nghiệp đoàn của người lao động từ trước đến nay, từ năm 2006 đến nay, thì chúng tôi cũng luôn luôn là vận động trước hết là giới nghiệp đoàn ở tất cả các nước trên thế giới, là từ Úc Châu, từ Châu Âu, rồi cũng như là qua Mỹ. Thì đặc biệt là chúng tôi luôn luôn vận động trong cái Tổng Liên đoàn Lao động Thế giới mà có trụ sở tại Bruxelles, viết tắt là ITUC. Chúng tôi có cái người thường xuyên để là trao đổi thông tin cũng như là tìm sự ủng hộ của họ đối với các cái việc mà thành lập nghiệp đoàn tại Việt Nam cũng như là các cái nghiệp đoàn khác tại châu Á mà liên quan đến Việt Nam. Thì tôi thấy rằng là trong thời gian gần đây thì khi thấy cái quyền của người lao động nó gắn kết với nhân quyền tại Việt Nam thì trong các cái sinh hoạt ở Mỹ cũng như là ở tất cả nơi khác từ Úc Châu, từ Mỹ ra châu Âu, những cái người mà tranh đấu cho ở trong nước như là các cái tổ chức VOI hay là cái tổ chức là năng tiếng nói nhân quyền đều bên cạnh cái việc mà tranh đấu nhân quyền ở Việt Nam thì đều lên tiếng cái việc đòi hỏi Việt Nam phải là có công đoàn độc lập để tranh đấu cho cái quyền lợi của người lao động. Thì thực ra cái việc các bạn động về hành lang thì không phải từ bây giờ mà từ trước đến nay, anh em ở trong cái phong trào lao động Việt từ những cái mối quen biết cá nhân cũng như là trong những cái việc mà tiếp xúc với cái chính giới Hoa Kỳ á, đặc biệt là chúng tôi có một số cái anh em mà ở trong Ủy ban bảo vệ lao động tại Hoa Kỳ, ví dụ như anh Nguyễn Ngọc Bích trước đây hay là anh Nguyễn Thanh Trang hay là một số cái người mà có quan tâm đến phong trào lao động thì từ trước đến nay đều có những vận động hành lang cũng như là có những cơ hội khi mà tiếp xúc. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy rằng khi mà cái hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương nó đã trở lên một cái thời sự mà nó tương đối nóng hổi thì là các tổ chức của người Việt cũng là quan tâm. Ví dụ tôi thấy là cái tổ chức DDOSOS trong thời gian vừa rồi cũng là vận động bên chính giới Hoa Kỳ, thì đặc biệt là trong khi mà bà Trần Thị Ngọc Minh, mà mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh khi ở trong tù, mà Đỗ Thị Minh Hạnh cũng là cái người mà sáng lập cái phong trào lao động Việt và một trong những cái gương sáng mà để tranh đấu cho quyền của người lao động đã điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Gần đây nhất là cái cuộc điều trần của cô Đoan Trang cùng với năm dân biểu khác trong cuộc họp báo tại Hoa Kỳ. Tôi thấy đấy, tất cả những cái đó đều đáng ghi nhận. Tất cả những cái đó thì đều nói lên những cái thực trạng của cái người lao động Việt Nam đối với chính giới Hoa Kỳ. Và khi mà chính giới Hoa Kỳ họ có một cái sức ép đến chính phủ Hoa Kỳ thì đó là một cơ hội cho người lao động Việt Nam là tạo một cái sức ép gián tiếp đối với cái giới công quyền Việt Nam để cải thiện cái điều kiện người lao động tại Việt Nam.
RFI. Tiếp sau đây là một số nhận định của nhà hoạt động nghiệp đoàn Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Tự Do từ Sydney.
Công nhân là những người mà sản xuất chính cho nền kinh tế của quốc gia.
và những người công nhân đó đó họ nằm trong cái thế yếu, họ họ không có tiếng nói. Đó là lý do tại sao nghiệp đoàn độc lập là như vậy. Chính họ thành lập, chính họ lãnh đạo và chính họ bảo vệ. Họ là những người mà biết rõ nhất là cái nhu cầu của họ như thế nào, những cái khó khăn của họ ra sao và những cái cực khổ nhất của cái cuộc đời lao động. Bởi vì mỗi năm là có một cái mức lạm phát, cái người công nhân phải lên tiếng để mà đòi tăng lương. Bởi vì nếu mà không tăng lương thì những người công nhân đó tụt xuống thành cái hạng gọi là nghèo. Và khi mà nghèo như vậy thì họ không đủ khả năng để mà sống, để làm sao họ đi làm việc được. Và hơn nữa chủ nhân ấy, là lúc nào cũng là xem cái lợi nhuận của mình là trên hết và không có nghĩ đến cái nhu cầu của người lao động. Và lúc nào cũng ép họ làm thêm, làm nhiều hơn và nhanh hơn như cái máy. Thành lập cái nghiệp đoàn đó không phải là để mình đối đầu với chủ nhân, mà thành lập nghiệp đoàn đó là để cho công nhân có một cái phương tiện, một cái tiếng nói mà chung đại diện cho công nhân để mà có thể điều đình với chủ nhân, để ngõ hầu đôi bên cùng ngồi xuống để mà đem lại một cái lợi nhuận cả đôi bên. Tuy nhiên là công nhân chứ lúc nào cũng cần chủ nhân. Bây giờ chủ nhân có công ăn việc làm ra thì mới có công việc làm cho người công nhân. Thành lập nghiệp đoàn của độc lập nó không phải là một cái nghiệp đoàn mà đối đầu mà để hại cái người chủ nhân. Tại vì nếu mà hại chủ nhân thì làm sao mà người công nhân ở sống được. Nhưng mà cái nghiệp đoàn ở trong nước bây giờ không phải là nghiệp đoàn do công nhân thành lập, do công nhân lãnh đạo, mà là do một cái cánh tay nối dài của một đảng cộng sản. Họ làm việc theo cái chính sách của nhà nước, cũng như là đứng về phía nhà nước, đứng về phía đảng, chứ không phải đứng về phía công nhân. Bởi vì vậy là trong cái TPP này đó, cần phải có một cái yêu cầu Việt Nam phải tôn trọng cái quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập, phải tôn trọng công nhân á, có một cái quyền điều đình với chủ nhân về vấn đề hợp đồng lao động. Căn bản nhất là giống như là sức khỏe an toàn cho công nhân. Bởi vì trong thời gian qua là ở trong nước rất nhiều công ty, nhiều ngàn công nhân bị ăn những cái thực phẩm mà do công ty cung cấp. Những loại đó là để làm cho những người công nhân rất là đau khổ và rất là nhiều người vô trong bệnh viện. Thì cũng như là thời gian làm việc nó cũng phải vừa đủ, nó cân bằng với cái cuộc sống của người công nhân cũng như gia đình của họ nữa. Chứ đâu phải họ làm cho đến chết. Có nhiều khi làm quá sức là họ sẽ bị gây ra tai nạn. Thì TPP đó tôi nghĩ rằng rất là quan trọng là phải đưa ra những cái điều kiện, những cái tiêu chuẩn và có những cái hình phạt với những cái quốc gia nào thành viên không thực hiện cái quyền lao động đã được quy định trên toàn thế giới. RFI,
Les Voix du Monde. Trở lại với cuộc tổng vận động cho nhân quyền Việt Nam ngày hôm nay tại Washington, mời quý vị nghe tiếng nói của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, tổ chức cứu người Việt biển, đại diện cho ban tổ chức sự kiện này.
Cái cuộc tổng vận động ngày 16 tháng 7 là cao điểm của một cái kế hoạch vận động Hoa Kỳ trong 2 năm 2013 và 2014. Đó là cái nhiệm kỳ của Quốc hội hiện nay. Có hai cái mục tiêu chính yếu cho cuộc tổng vận động sắp tới đây. Thứ nhất đó là bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của đất nước Việt Nam trước cái hiểm họa xâm lấn ngày càng hung hãn hơn từ Trung Quốc. Cái mục tiêu thứ hai nó rất gắn liền với lại mục tiêu thứ nhất, đó là đòi hỏi một cái tiến trình dân chủ hóa cho đất nước. Bởi vì chỉ khi nào mà có dân chủ, tức là dân làm chủ cái đất nước của mình, thì dân mới có quyền quyết định để bảo vệ chủ quyền của đất nước, cũng như sẵn sàng hy sinh nếu cần thiết, đổ xương máu để bảo vệ cái gì là của mình.
Thưa ông, thì rất mong được ông cho biết thêm cái nét đặc biệt của cái mốc ngày 16 tháng 7 này ạ.
Sau cái sự kiện mà giàn khoan Hải Dương 981 được kéo vào cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đó, thì chúng tôi có cái nhu cầu, cảm thấy rằng người Việt ở tại Hoa Kỳ và hải ngoại có cái nhu cầu phải huy động quốc tế nhập cuộc. Cái mục tiêu rất quan trọng vừa mới nổi bật thôi, đó là vận động Quốc hội Hoa Kỳ nhập cuộc vào Biển Đông để mà giữ gìn an ninh, ổn định cũng như tự do hàng hải cho toàn vùng Biển Đông và trong đó có đất nước Việt Nam. Cái mục tiêu thứ hai rất cụ thể đó là cần phải vận động cho được thông qua các cái luật về nhân quyền cho Việt Nam, như là luật nhân quyền cho Việt Nam đã được thông qua ở Hạ viện và bây giờ đang nằm chờ Thượng viện, và đặc biệt là một cái đạo luật mới đang vận động ở tại Hạ viện và Thượng viện, đó là cái dự thảo luật về chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền Việt Nam. Một cái đặc điểm thứ ba đó là hiện nay chúng tôi thấy rằng rất gần đến đích để mà đẩy lùi TPP cho Việt Nam, trừ khi Việt Nam chấp nhận cải thiện nhân quyền một cách đáng kể và căn bản mà không thoái lui được nữa. Bởi vì hiện nay chúng tôi tính ra còn thiếu 8 vị dân biểu. Nếu như có thêm 8 vị dân biểu nữa chính thức tuyên bố rằng không chấp nhận Việt Nam vào TPP cho đến khi cải thiện nhân quyền, thì xem như đã nắm được đa số ở Hạ viện. Và như vậy Tổng thống Obama biết trước rằng nếu có ký kết với Việt Nam thì cũng hoàn toàn vô ích, bởi vì không thông qua được Hạ viện. Một cái đặc điểm cuối cùng đó là phủ chùm lên tất cả đó. Thì kỳ này chúng tôi tập trung vào vấn đề tự do tôn giáo từ năm ngoái, và đặc biệt là cao điểm đầu năm nay thì chúng tôi tập trung vào quyền lao động, đó là cái mũi nhọn nhân quyền để mà huy động được cái sự tham dự của các công đoàn Hoa Kỳ mà họ có ảnh hưởng rất mạnh đối với các dân biểu đảng Dân Chủ. Bây giờ trong cái giai đoạn chạy nước rút từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi vận động các giáo hội, các tổ chức tôn giáo của Hoa Kỳ và những cái tổ chức bảo vệ tự do tôn giáo của Hoa Kỳ nhập cuộc để vận động các vị dân biểu phần lớn là Cộng Hòa, bởi vì họ quan tâm nhiều đến vấn đề tự do tôn giáo.
Tiến sĩ vừa cho biết sự cố giàn khoan của Trung Quốc đưa vào Biển Đông đầu tháng 5, đó là thêm một cái yếu tố và cũng nghĩa là thêm một vận động. Nếu không thì tất cả những cái gì mà tiến sĩ vừa trình bày đã là những cái được xác định và dự trù từ trước, có đúng không ạ? Dạ.
Dạ, thưa đúng. Cái sự việc giàn khoan nó đưa ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, nó tạo một tình trạng rất là cấp bách, bởi vì nếu mà không hành động ngay thì Trung Quốc sẽ hoàn thành cái ý đồ là khẳng định cái chủ quyền của mình ở trên vùng Biển Đông. Cái thứ hai đó là một cái yếu tố bất ngờ, nó thuận lợi cho công cuộc tranh đấu, bởi vì giờ này những cái giới chức chính quyền mà từ trước đến giờ vẫn cứ e ngại rằng nếu quá mạnh tay với lại Việt Nam về vấn đề nhân quyền và dân chủ đó thì sợ rằng Việt Nam sẽ ngả thêm về Trung Quốc, và cái đó là cái điều mà Hoa Kỳ không muốn. Trước cái sự việc giàn khoan 981 thì không còn cách nào để Việt Nam ngả thêm về Trung Quốc nữa. Thành ra chúng tôi đã đi và tiếp tục đi vận động để giải thích cái điều này cho các giới chức Hoa Kỳ, cả bên hành pháp lẫn lập pháp, để mà họ cảm thấy yên tâm và vững vàng hơn trong vấn đề đẩy thật mạnh, rất là dứt khoát đòi hỏi Việt Nam về vấn đề nhân quyền và dân chủ.
Thưa tiến sĩ, thì trước cái mốc của ngày 16 tháng 7, tức là cái ngày mà tổng vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, rất là mong được tiến sĩ cho biết cụ thể về những cái hoạt động của các phong trào, những cái tổ chức khác nhau, đặc biệt là người gốc Việt ở Hoa Kỳ, cụ thể là như thế nào để có thể tạo nên những cái tác động đến các cái đại diện của lập pháp Mỹ. Dạ.
Ngay từ những ngày đầu sau khi mà Trung Quốc kéo cái giàn khoan vào Biển Đông đó, thì đã có nhiều cái cuộc biểu tình ở khắp mọi nơi, ở trên đất nước Hoa Kỳ và trên thế giới. Thì cái điều đó chúng tôi thấy rằng đó là một cái phản ứng rất nhanh, rất đáng hoan nghênh. Điều thứ hai là một số các cái thỉnh nguyện thư cũng đã được vận động ký tên để gửi cho Tổng thống Obama, gửi cho Quốc hội, vân vân. Đó cũng là những cái hành động rất là quan trọng. Tuy nhiên, không có cái gì bằng khi mà chúng ta phải ngồi xuống, nói chuyện, trao đổi với từng vị dân biểu và thượng nghị sĩ, và chúng ta nhắm vào những vị nào mà chưa ủng hộ để chúng ta vận động. Thì chúng ta phải gõ cửa để mà ngồi xuống giải thích cho họ. Họ có rất nhiều câu hỏi, thành ra thỉnh nguyện thư không thể nào mà giải đáp được câu hỏi của họ. Thứ hai là biểu tình thì chúng ta biểu lộ cái tình cảm ấy chưa có vấn đề lý lẽ trong đó, thành ra chúng ta cần phải ngồi xuống để lắng nghe và thuyết phục. Thành ra cái bước đi kế tiếp rất cần thiết để mà mang lại cái ý nghĩa cho tất cả những cái phản ứng rất nhanh chóng như chúng tôi vừa kể, là biểu tình thỉnh nguyện thư đó là cái cuộc tổng vận động sắp tới đây, để chúng ta gói ghém lại tất cả những cái hoạt động trước đó và ngồi xuống giải thích, trao đổi, vận động, thuyết phục các vị dân biểu mà chưa ủng hộ mình.
Dạ thưa, thì trong cái ngày 16 tháng 7 thì cái việc mà vận động cụ thể nó diễn ra như thế nào?
Cái ngày 16 tháng 7 đó thì tổng cộng nó có 3 cái sinh hoạt chính. Sinh hoạt thứ nhất là một cái buổi họp khoáng đại mà chúng ta mời những vị dân biểu, thượng nghị sĩ, các giới chức đã ủng hộ chúng ta đến để mà trình bày về những cái nỗ lực của họ để lập pháp ở tại Quốc hội như thế nào, để rồi hai bên phối hợp với nhau một cách hoàn hảo hơn. Cũng cùng ở trong cái sinh hoạt khoáng đại đó thì sẽ có một cái tham luận đoàn gồm nhiều những nhà học giả, những người chuyên nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, vấn đề Trung Quốc, vấn đề Việt Nam, để cho chúng ta những cái ý kiến, những khái niệm, để rồi dựa vào đó chúng ta có thể làm được kế hoạch từ giờ đến cuối năm mà nó hiệu quả, nó thực tiễn. Xong rồi cái sinh hoạt thứ hai là biểu tình vào buổi chiều để mà thể hiện cái tấm lòng của chúng ta đối với đất nước, và có những cái biểu ngữ nó nhấn mạnh thêm những cái mục tiêu mà chúng tôi đã trình bày, bởi vì chúng ta sẽ không đủ sức để đi gặp tất cả dân biểu thượng nghị sĩ. Nhưng mà biểu tình ngay tại Quốc hội Hoa Kỳ, ở ngay bên hông của Quốc hội Hoa Kỳ, thành ra các cái văn phòng họ nhìn cửa sổ ra họ đều thấy hết. Để làm gì? Để mà bắn tiếng trước cho những dân biểu và thượng nghị sĩ. Và khi các phái đoàn, đó là cái sinh hoạt kế đến, là các phái đoàn nhỏ từ các địa phương sẽ gõ cửa tất cả các dân biểu và thượng nghị sĩ ở địa phương của mình, ở tiểu bang của mình, để mà giải thích, để mà yêu cầu, để mà vận động họ ủng hộ. Một phái đoàn có thể 5 người, 10 người thôi, nhưng mà có thể nhấn mạnh thêm rằng đồng bào chúng tôi, cộng đồng người Mỹ gốc Việt và những bạn bè không phải gốc Việt Nam nhưng cũng ủng hộ, đang đứng ở ngoài kia 500 người, 800 người. Đây là cái tiếng nói tập thể, các cái sinh hoạt nó đều quyện vào với nhau.
Dạ, vừa rồi thì có một tù nhân lương tâm, tức là cô Đỗ Thị Minh Hạnh được trả tự do. Thì nhân cái chuyện này, có những suy nghĩ cho rằng như vậy thì ở Việt Nam nó có một cái sự cởi mở và cái sự đàn áp nó đã được nới lỏng. Vậy cái nhận định của tiến sĩ về cái chuyện này thì như thế nào ạ? Dạ.
Dạ vâng, chúng tôi thấy rằng là thả một mình Đỗ Thị Minh Hạnh nó không thay đổi gì cái cục diện ở Việt Nam, và các công đoàn Hoa Kỳ và các cái giới chức Hoa Kỳ, đặc biệt là các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, họ biết rất rõ. Trước đây nó thực sự là các công đoàn Hoa Kỳ vẫn chống TPP, tức là cái hợp tác xuyên Thái Bình Dương, vì lý do một số quốc gia đang thương thảo TPP không tôn trọng quyền lao động, nhưng mà họ không để ý tới Việt Nam, họ để ý tới Mã Lai chẳng hạn. Tuy nhiên, chúng tôi đã vận dụng cái hồ sơ của Đỗ Thị Minh Hạnh đẩy nó lên để mà thuyết phục các công đoàn nhìn vào Việt Nam, và cái điều này đã thành công. Thành ra bây giờ là các công đoàn của Hoa Kỳ khi họ đi vận động đẩy lùi TPP vì lý do thiếu cái sự tôn trọng các quyền lao động đó, thì họ luôn luôn nêu Việt Nam là điển hình, là cái trọng tâm lớn nhất của họ là cái chuyện thả Đỗ Thị Minh Hạnh mà không thả tự do cho Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Thế Chương đó, cho thấy rằng Việt Nam cũng chưa có thực sự là tôn trọng những cái người thuần túy đi tranh đấu cho người lao động, chưa nói đến là tôn trọng quyền lao động của tất cả công nhân.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì về cái cuộc tổng vận động cho Việt Nam, công chúng cũng rất là mong biết được cái lực lượng nào tham gia vào trong cái cuộc vận động này ạ.
Từ năm 2012 thì chúng tôi, một số người quan tâm đến đất nước và tin vào cái sức mạnh của cộng đồng người Việt ở hải ngoại trong cái vai trò quốc tế vận, đã tổ chức nhiều cuộc tổng vận động, mỗi năm một lần, nhưng mà đặc biệt năm nay đã tổ chức vào cuối tháng 3, nhưng bây giờ lại phải tổ chức thêm một lần nữa cho năm nay, là lý do là sự việc giàn khoan hải dương 9/1. Trước đây quốc tế và đặc biệt là Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bạch Ốc chỉ biết đến những cái ngày vận động cho Việt Nam chứ không nhìn thấy cái thực thể là sao, và chúng tôi cần chính thức hóa cái thực thể đó bằng cái tên là Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ. Và qua cái hình thức liên minh, chúng tôi cầu mong sẽ mời thêm nhiều những cá nhân khác để mà tạo ra một cái diễn đàn, tạo ra một cái môi trường để tất cả những tổ chức nào, hội đoàn nào mà cùng chia sẻ cái phát triển, cùng chia sẻ cái mục tiêu và kế hoạch và sách lược đó, thì cùng nhập cuộc với nhau. Chúng tôi biết rằng nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau, nó không thể nào một nhóm mà bao quán được hết, thành ra rất cần nhiều nhóm ở nhiều khía cạnh khác nhau. Vấn đề là làm sao cùng một mục tiêu để mà đẩy nhanh hơn cái tiến trình dân chủ hóa cho đất nước và bảo vệ cái chủ quyền lãnh thổ lãnh hải của đất nước Việt Nam về lâu về dài.
Quý vị vừa theo dõi phần phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về cuộc tổng vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. EFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ông Trần Ngọc Thành và ông Nguyễn Đình Hùng, các vị lãnh đạo của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.